Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của một sư Lê Văn Thái do cơ quan xuất bản Tinh Lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. Năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái, chương thứ tư, cao trào phục hưng giáo hội và những chuyển biến lịch sử. Như tôi đã có dịp trình bày cùng quý độc giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ngay từ lúc khởi đầu đã trải qua những giờ phút hết sức khó khăn. Nếu không có sự gìn giữ và bảo hộ của Chúa thì chắc chắn không thể nào đứng vững. Giữa những năm 1941 và năm 1942, quân đội Nhật đổ bộ ở Lạng Sơn gây nên nhiều biến chuyển mới. Hội Thánh nhận thấy cần sự có mặt của tôi ở Hà Nội nên tôi phải rời Thanh Hóa để trở về, dù công việc Chúa tại nơi đây đang tiến triển rất khả quan. Trong giai đoạn này, công việc Hội Thánh tại Bắc Hạt vẫn tiến triển đều đặn. Nhiều hội đồng phục hưng liên tiếp được tổ chức khắp nơi. Tôi tha thiết cầu xin Chúa sự giúp đỡ để có thể vừa phát triển vừa củng cố Hội Thánh, nuôi dưỡng tinh thần anh em tín hữu bằng linh lực để có đủ khả năng ứng phó với những khó khăn của tình thế. Trong khi chúng tôi đang dốc toàn lực cho miền Bắc, thì ngày 10 tháng 2 năm 1942, tôi bỗng nhận được thư của ông mục sư Kiều Công Thảo, chủ nhiệm Nam Hạt, mời tôi vào giảng cho hội đồng Nam Hạt nhóm tại Cần Thơ thay cho hội trưởng mục sư Lê Đình Tươi thọ bệnh bất ngờ. Thoạt tiên, tôi nghĩ là không thể đi được vì hai lẽ. Thứ nhất, tôi không thể rời Bắc Hạt trong lúc ấy. Thứ hai, tôi chưa chuẩn bị và không biết ý Chúa muốn mình nói những gì với hội đồng. Vả lại, ngày 14 tháng 2 năm 1942, tôi phải có mặt tại Cao Bằng để giảng bố đạo và phục hưng tại đó, nên tôi trả lời là không thể đi được. A lớn, thời kỳ phục hưng toàn diện, một nhỏ, khải tượng trong chiêm bao. Sau khi gửi điện văn từ chối không thể đến Cần Thơ, tôi liền nhận được một điện tín khác từ Nam Hạt gửi ra, nội dung hết sức ép nài, mong mỏi tôi đến bằng mọi cách. Các giáo sĩ và mục sư tại Hà Nội cũng khuyên giục tôi nên đi. Không thể làm cách nào hơn, tôi liền trải bức thư của ông chủ nhiệm Nam Hạt trên giường ngủ để cầu hỏi ý Chúa và xin Chúa giúp tôi quyết định hiệp ý muốn Ngài. Đêm ấy, trong giấc ngủ, tôi nằm chiêm bao. Khải tượng trong giấc chiêm bao ấy và sự dạy dỗ của lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký chương 46 câu 4 giúp tôi có một quyết định hợp lý là đi. Cũng xin nói thêm là ngay khi mới bắt đầu chức vụ, tôi đã sắm sẵn một cái hộp, trong đó đựng 365 câu kinh thánh, được chép trên 365 miếng giấy nhỏ, có đề ngày tháng cẩn thận, dùng để làm kim chỉ nam cho trọn năm. Tôi rút một miếng giấy nhỏ trong hộp ấy và đọc những lời này: chính ta sẽ xuống đến đó với ngươi và chính ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Sáng Thế Ký chương 14, câu 4. Căn cứ vào ý nghĩa của câu kinh thánh này, tôi gửi ngay điện tín cho mục sư Kiều Công Thảo. Tôi sẽ đến Cần Thơ ngày 20 tháng 2 năm 1942. Câu chuyện về giấc chiêm bao trên đây ít lâu sau được đăng tải trên vài tờ báo Anh bên Mỹ, rồi một tờ báo Pháp cũng tường thuật lại với nhan đề Le Rêve du Pasteur Thái. Sở dĩ một giấc mơ thông thường như vậy được loan đi khắp nơi trên thế giới vì đó chính là khởi điểm của một biến động do Chúa cho phép xảy ra để giúp đức tin tín đồ và nuôi sống hội thánh miền Bắc từ năm 1942 đến đầu năm 1946. Để tiện việc nghiên cứu, tôi xin dịch bài báo Pháp trên đây được đăng trong tờ Le Christianisme au XXe siècle, số ra ngày 20 tháng 9 năm 1945. Le Christianisme, chiêm bao của mục sư Lê Văn Thái. Chiêm bao của mục sư Lê Văn Thái mới nghe như nhan đề của một câu chuyện đời xưa được kể vào buổi tối, nhưng đây là một câu chuyện thật chúng tôi muốn thuật lại. Mục sư Thái hành chức tại Hà Nội và là một trong các vị mục sư cao niên nhất của Hội Thánh Việt Nam trẻ trung mà độc giả của báo này từng quen biết. Khi nước Nhật khai chiến với Hoa Kỳ, các hội thánh xứ Đông Dương đang chuẩn bị tổ chức hội đồng thường niên tại Việt Nam. Mục sư Tươi, hội trưởng tổng liên hội, được cử làm chủ tọa và chủ tọa hội đồng. Chẳng may, mục sư Tươi mắc bệnh bại, nên ban trị sự ngỏ lời với mục sư Thái, xin ông vui lòng đảm nhận trách nhiệm ấy. Tình hình lúc ấy thật là nghiêm trọng, nhiều vấn đề quan trọng cần phải giải quyết. Hội thánh là thành quả của công lao mà các giáo sĩ Hoa Kỳ sắp phải trải qua những giờ khủng khiếp dưới quyền người Nhật Bản. Mục sư Thái cảm thấy mình không đủ khả năng bèn từ khước. Ban trị sự cố nài nỉ, mục sư Thái ngần ngại chưa dám quyết định. Một đêm, ông ấy thấy chiêm bao. Ông thấy mình đương giảng trước hội đồng. Khi đang giảng, một thanh niên đứng dậy, cởi áo choàng để trên bàn mà rằng: "Tôi xin dâng món này cho công vị Chúa ở Bắc Kỳ." Tức thì một người thiếu phụ cũng đứng dậy, tiến về phía bàn, gỡ đôi bông tai vàng mà đặt trên bàn và nói: "Tôi xin dâng món này cho công vị Chúa ở Bắc Kỳ." Sự cảm kích làm cho mục sư thức giấc, và đến sáng sau khi cầu nguyện, ông nhận lời của ban trị sự. Hội đồng được phước nhiều, nhất là phiên nhóm của thanh niên hội thánh. Sau đó vào ngày chót, ông giảng cho toàn thể hội đồng. Đang khi ông giảng, tuy không hề ngỏ lời kêu gọi xin giúp tài chánh cho hội thánh Bắc Kỳ, một thanh niên đứng lên, tiến về phía bàn, cởi áo choàng đặt lên đó mà rằng: "Tôi xin dâng món này cho công vị Chúa ở Bắc Kỳ." Tức thì một thiếu phụ đứng dậy, tiến về phía bàn, lột đôi bông tai vàng, nói như lời người thanh niên mà rằng: "Tôi xin dâng món này cho công vị Chúa ở Bắc Kỳ." Ngạc nhiên, mục sư Thái nhận biết đó là hai người mình đã thấy trong chiêm bao. Các giáo hữu khác cũng theo gương họ, số người dân cứ tăng thêm mãi, đến nỗi phải mượn hai cái rương để đựng các lễ vật. Trên đường về, mục sư Thái ghé lại hội đồng địa hạt Trung Việt. Ông cũng giảng cho hội đồng và cho trường Kinh Thánh Toran. Cả hai nơi đều có một số người tự động dâng hiến những lễ vật. Mục sư trở về Hà Nội với 4 vali đầy. Những lễ vật này chính là một phần cứu trợ lớn lao cho hội thánh Bắc Kỳ trong 2 năm trường gian khổ. Có phải Đức Chúa Trời bao giờ cũng dùng chiêm bao để bày tỏ ý muốn Ngài và dẫn đường chỉ lối cho ta không? Chắc là không. Nhưng câu chuyện ngắn này có thật và được thuật đúng từng chi tiết đã chứng tỏ rằng các chuyện tích trong Kinh Thánh phù hợp với kinh nghiệm của loài người đến mức nào. Hoài nghi những việc đã xảy ra với các nhân vật trong thánh sử, trong khi Đức Chúa Trời vẫn còn tái diễn những việc ấy cho những người đồng thời với ta, thì thật là khinh bạc biết là chừng nào. Redebo, trích dịch báo Le Christianisme au XXe siècle, ra nhằm ngày 20 tháng 9 năm 1946. Sau khi gửi điện tín cho mục sư chủ nhiệm Nam Hạt, tôi sửa soạn để đi giảng Phục Hưng Bố Đạo ở Cao Bằng, tổ chức liên tiếp 2 ngày 14 và 15 tháng 2 năm 1942. Ngày 16 tôi đến Na Sầm. Tại đây tuy chưa có hội thánh nhưng đã có một phòng đọc sách và một người tín đồ tên là ông Phán Hỏa, trưởng ty quan thuế, mới tin nhận Chúa nhưng rất sốt sắng. Việc nhóm họp hàng tuần hoặc do mục sư từ Lạng Sơn đến, hoặc do chúng tôi từ Hà Nội lên. Theo chương trình, tôi định tối 16 tháng 2 nhóm tại Hội Thánh Lạng Sơn và sáng 17 tháng 2 từ Lạng Sơn về Hà Nội. để đáp chuyến xe lửa tối hôm ấy vào Sài Gòn 19 tháng 2 và đến Cần Thơ đúng ngày 20 tháng 2 năm 1942. Tôi cố gắng áp dụng đúng theo thời khắc biểu đã hoạch định, nhưng vào giờ chót, suýt chút nữa, chương trình đã hỏng vì một tai nạn nhỏ. Nếu không có sự can thiệp của Chúa, thì không thể nào tôi đến Cần Thơ đúng ngày. Số là 6 giờ sáng ngày 16 tháng 2, tôi bỏ Cao Bằng đến Na Sầm, định trưa. Sau khi nhóm thờ phượng Chúa với anh em xong, tôi sẽ đáp xe lửa từ Na Sầm về Lạng Sơn để nhóm tối. Nhưng sau khi giảng và thăm viếng anh em, ra đến ga, thì chuyến xe lửa chót đã chạy rồi. Xe hơi thì cũng hết. Không thể làm cách nào khác, tôi liền mượn một chiếc xe đạp của một tín đồ để theo đường tắt về ga Kỳ Lừa với hy vọng đón được xe lửa. Đó là phương cách duy nhất khả dĩ giúp tôi thành công. Muốn đến Kỳ Lừa phải vượt qua một khoảng đường rừng với nhiều đồi núi. Không may chiếc xe đạp quá cũ, hành lý cồng kềnh, khi xuống dốc xe Đức Thắng đâm vào núi, tôi bị thương ở đầu và cánh tay, nằm bất tỉnh giữa rừng. Khi tỉnh dậy, nhớ lại cảnh trạng vừa xảy ra, tôi hơi thất vọng vì xe lửa chắc đã chạy lâu rồi. Ngồi một hồi lâu, tôi cột lại hành lý. Xe đạp hư, không đi được đành phải dắt xuống núi. Đang khi đi, tôi bỗng nghe tiếng còi xe lửa. Mừng quá, tôi cố vác xe đạp và hành lý lên vai, chạy đến xe lửa thì trời vừa tối. Lên xe tôi vừa thở vừa hỏi thăm, mới hay, đáng lẽ chiếc tàu này đã qua khỏi đây 1:30 rồi. Nhưng vì bị hỏng máy nên phải nằm ở ga Đồng Đăng 1:30 để sửa chữa. Tôi lớn tiếng ngợi khen Chúa vì biết chắc rằng Chúa đã giữ con tàu này lại cho tôi. Chúa đã cứu mạng tôi khi gặp nạn và Ngài chuẩn bị mọi phương tiện cho tôi đi. Nhờ đó tôi đến Lạng Sơn kịp buổi nhóm. Sáng 17 tháng 2 năm 1942 tôi về Hà Nội. Rồi tối hôm đó tôi đáp xe lửa vào Sài Gòn. Sáng 19 tháng 2 năm 1942 tôi đến Sài Gòn và đi ngay xuống Cần Thơ để kịp dự hội đồng Nam Hạt ngày 20 tháng 2 năm 1942 như đã hoạch định. Hai nhỏ, lửa thánh linh bùng cháy. Quang cảnh tưng bừng nhộn nhịp của ngày đại hội cùng với vẻ tươi vui trong tình yêu Chúa của toàn thể mục sư, truyền đạo và tín hữu làm cho lòng tôi thêm phấn khởi. Chiều hôm đó, ngày 19 tháng 2 năm 1942, tôi dành thì giờ biệt riêng để cầu nguyện trong phòng. Tâm trí tôi xoay chung quanh hình ảnh con lừa con có con lừa cái đưa Chúa đi giữa sự hoan hô của đoàn dân đông. Tôi tự nhiên nhận thấy mình đơn sơ như con lừa con và tôi đã cúi đầu thầm nguyện. Lạy Chúa, nếu Chúa dùng, xin Ngài ngự vào lòng con, cho con những ý tốt đẹp và những lời đầy ơn để nói với hội đồng hầu cho danh Chúa được vinh hiển. Trong đêm tối, ý tưởng trên quấn quýt lấy tôi không ngớt cầu xin với Chúa. Con là con lừa ngây dại, nhưng xin Chúa dùng con trong dịp này để tôn cao danh Ngài. Hội đồng qua một ngày với nhiều phước hạnh, phần đông ăn nuốt lời Chúa cách sốt sắng lạ thường. Chiều hôm sau là giờ nhóm riêng cho thanh niên. Tôi dùng Thi Thiên 119 câu 19 để làm nền tảng cho bài giảng. Chúa giúp tôi khai thác sâu rộng ý nghĩa của tiêu đề phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch. Giải đề cho tiền đề trên đây là phải cẩn thận theo lời Chúa. Mục đích của bài giảng này nhằm khuyến khích thanh niên đọc lời Chúa và vâng giữ lời Ngài. Bổ túc cho giải đề của tiền đề là tiêu đề của vua David: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi khỏi phạm tội cùng Chúa.
Chúa đến viếng thăm con mỗi buổi sáng, Ngài rất vui khi thấy con học lời Ngài, Ngài vui khi con thông công cùng Chúa, Ngài đổ ơn lành trên đời sống con.
Con giấu lời Ngài vào mỗi buổi sáng tinh sương, mời Ngài làm chủ cuộc đời, vâng theo mọi lời Ngài đã dạy khuyên, đời vui mừng thật hạnh phúc vô biên.
Cảm ơn Cha vẫn luôn cạnh bên con, dâng lên Cha. tấm lòng biết ơn, tâm linh nhẹ nhàng, bình an vui thoáng, lòng luôn hân hở khi được Ngài yêu thương.
Chúa đến viếng thăm con mỗi buổi sáng, Ngài rất vui khi nghe con đang nguyện cầu, Ngài vui khi con dâng lên lời hát, nguồn phước ơn lành trên đời sống con.
Con muốn lấy Ngài vào lòng buổi sáng tinh sương, mời Ngài làm chủ cuộc đời, vâng theo mọi lời đời sống tạ ơn, đời vui mừng thật hạnh phúc chưa chan.
Trong khi đang giảng thì một thanh niên đứng lên khỏi ghế mình, tiến về phía tòa giảng, nước mắt trào ra, cởi áo ngoài đặt trên bàn và nói: vì công vị Chúa tại Bắc Hạt, tôi xin dâng vật này. Tiếp đến là một thiếu phụ tiến về phía tòa giảng, vừa đi vừa khóc, cởi đôi bông tai để lên bàn và lặp lại câu nói của người thanh niên: vì công vị Chúa tại miền Bắc, tôi xin dâng vật này. Không phải như câu chuyện vua Nebuchadnezzar thấy chiêm bao rồi quên hẳn đi, như đã được chép trong Đa-nhiên đoạn 2. Nhưng thật sự tôi đã quên lẫn những gì tôi đã thấy trước khi vào dự hội đồng. Bây giờ thái độ hành động của thanh niên và thiếu phụ này bỗng nhắc tôi nhớ lại một đoạn phim đã được xem qua trong giấc mơ. Những người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi, đây chính là những người tôi đã thấy trong khải tượng. Tiếp đó, người cởi giày, kẻ cởi áo, bông tai, đồng hồ chen lấn nhau tiến về phía tòa giảng để dâng vật tốt lành nhất mà mình đang có cho công vị Chúa ở miền Bắc. Trong số những người dân có trên đây có bà giáo sĩ D.I. Jeffrey dâng một cái đồng hồ đeo tay rất quý giá. Những tặng vật trên đây tôi giao cho một ủy ban kiểm kê và lập phiếu trình gửi ra Hà Nội. Sau cùng chúng tôi phải dùng hai vali lớn mới đựng hết những món đồ cứu trợ này. Sau hội đồng Cần Thơ, tôi ra thăm các hội thánh Trung Hạt và giảng cho hội đồng linh tu tại Đức Phổ, Quảng Ngãi. Ngày 24 tháng 2 năm 1942, tôi dùng Ê-phê-sô chương 3 từ câu 14 đến câu 19 làm nền tảng cho bài giảng. Khi tôi đang đọc đến câu đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, bỗng nghe có những tiếng khóc từ các hàng ghế nổi lên rồi lần lần lan rộng khắp nhà thờ. Một cô truyền đạo trẻ tuổi bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến về phía tòa giảng, vừa khóc vừa tháo đôi bông tai đặt trên bàn, nói trong màn lễ: tôi xin dâng vật tốt nhất mà tôi có thể góp phần hầu việc Chúa ở Bắc Hạt. Quang cảnh cảm động khóc lóc giữa hội đồng Cần Thơ mấy hôm trước đây bây giờ lại tái diễn tại hội đồng Đức Phổ. Tôi sững sờ không biết nói gì khác hơn là nức lòng ngợi khen quyền năng cao cả của Chúa Thánh Linh. Từng loạt người đứng lên chen lấn nhau trong tiếng khóc. Những đôi giày, những cái khăn, cái áo, những đồng hồ, nón nỉ, vali được toàn thể anh em tín hữu tình nguyện hiến dâng cho công vị Chúa tại miền Bắc. Chúa đang dục giả lòng anh em, tất cả đều nôn nã sốt sắng, lửa Thánh Linh cuồn cuộn dâng cao, tình yêu thương thật ngập tràn tâm hồn mọi người. Tối thứ Tư, ngày 25 tháng 2 năm 1942, tôi giảng tại trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Chúa nhắc nhở tôi một đoạn ngắn trong thư Timôthê thứ nhì, chương 1, từ câu 13 đến câu 14. Rồi tôi dùng hai câu Kinh Thánh này để làm nền tảng cho bài giảng. Chúa giúp đỡ tôi khai triển đầy trọn ý nghĩa mệnh đề sau đây. hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích. Tôi đã trình bày với tất cả nhiệt thành, lời Chúa do đó đã đâm thấu vào lòng toàn thể anh chị em sinh viên học sinh, cũng như tại hội đồng linh tu Đức Phổ. Trong khi tôi đang giảng, bỗng có tiếng khóc từ giữa lễ đường vang lên, rồi một học sinh đứng dậy tiến về phía tòa giảng, cởi chiếc đồng hồ đeo tay đặt lên bàn, vừa khóc vừa nói: "Tôi dâng vật này để góp phần hầu vị Chúa ở Bắc Hạn." Tiếp theo đó, người này vừa đi xuống, người khác tiến lên, kẻ dâng đôi giày, người dâng cái nón, kẻ dâng chiếc nhẫn cưới, người dâng chiếc vòng hứa hôn. Có người chạy ngay về phòng trọ mang cây đàn, người khác lại mang chiếc vali và cả những bộ quần áo đem dâng cho Chúa. Đức Thánh Linh làm việc rất lạ, đến nỗi người cư ngụ gần trường Kinh Thánh có dịp vào nghe giảng cũng cảm động, chạy về nhà lấy tiền bạc và đồ vật đến dâng. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt ngời lên trong một niềm tin yêu thông cảm hết sức đậm đà. Trong giờ phút vui mừng tột độ ấy, tôi không biết làm gì khác hơn là cúi đầu thầm nguyện: "Lạy Chúa, xin Chúa làm việc theo thánh ý Ngài." Sau đó, tôi giao cho một ủy ban kiểm kê các tặng vật niêm phong cẩn thận và gửi ra Hà Nội ngày 27 tháng 2 năm 1942, chung với một bản kê khai đầy đủ các món đã dâng như tôi đã làm mấy hôm trước tại Cần Thơ và Đức Phổ. Ngày hôm đó là ngày 27 tháng 2 năm 1942, cũng là ngày tôi lên xe lửa về Hà Nội. Đến sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 3 năm 1942, sau khi thờ phượng Chúa và giảng Kinh Thánh, tôi bắt đầu tường thuật cho Hội Thánh Hà Nội nghe những biến động trong cuộc hành trình vào Nam vừa qua của tôi. Những việc lạ lùng Chúa đã làm ở Cần Thơ, Đức Phổ cũng như ở trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Tức thì như có một luồng điện mạnh chạm vào lòng tất cả những con cái Chúa đang dự nhóm trong nhà thờ. Tâm hồn họ như tan vỡ và bừng cháy với sự kính mến Chúa và tình yêu thương linh hồn đồng bào. Những tiếng ngợi khen Chúa vang lên hòa lẫn trong tiếng khóc, sự xúc động dâng trào mãnh liệt. Có thể bảo lửa Thánh Linh đã phát khởi ở Cần Thơ, rồi sau đó cháy lan ra khắp các miền Đức Phổ, Đà Nẵng, rồi đến Hà Nội một cách hết sức nhanh chóng. Đa số anh em tín đồ đều nôn nóng muốn nhìn tận mắt những vật mà con cái Chúa khắp nơi đã dâng, nên chúng tôi tổ chức một buổi nhóm ngay vào tối hôm đó. Để có thể sắp xếp và kê khai đầy đủ, chúng tôi đề cử ngay một ủy ban để lo kiểm điểm những vật từ các nơi gửi về, để riêng ra từng loại và ghi rõ xuất xứ ở Cần Thơ, Đức Phổ hay Đà Nẵng. Sau đó bày tất cả những của dân ấy lên tòa giảng. Tối hôm đó, sau khi hát thánh ca và cầu nguyện, tôi thuật lại một lần nữa chuyến đi Nam của tôi với những chi tiết đầy đủ hơn. Tôi nói rõ cho Hội Thánh biết lý do tại sao tôi phải vào Nam và những gì đã xảy ra lúc chuẩn bị, khi đi cũng như lúc trở về. Hội Thánh cũng biết sơ lược về việc Hội trưởng Mục sư Lê Đình Tươi Đao, nên tôi nói thêm là lần thứ nhất ông chủ nhiệm Nam Hạt gửi điện tín mời tôi đến chủ tọa và giảng cho hội đồng thay cho Mục sư Lê Đình Tươi, nhưng tôi không muốn đi vào và gửi điện văn từ chối. Nhưng một điện tín khác lại gửi ra với một nội dung rất thành khẩn, thêm vào đó mục sư truyền đạo lại khuyên giục tôi nên đi. Không biết phải quyết định ra sao, tôi bèn đem mọi việc ấy trình bày với Chúa và xin Chúa cho tôi biết ý định của Ngài. Kết quả, sau khi cầu nguyện đọc Kinh Thánh và chờ đợi, tôi đã nhận được khải tượng lạ lùng của Chúa. Chúa đã cho tôi thấy chiêm bao. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ, hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đi trên đường chân, bước tôi theo Chúa thật gần. qua nhiều gian truân, ngày đêm mưa nắng. Tôi nếm bao nhiêu chuyện buồn, tôi sống trong bao đau thương. Cuộc đời còn nhiều chặng đường gió sương, không chọn đường riêng cho tôi mà vâng theo Giêsu thôi. Dù đường muôn lối dẫn tôi, Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi. Chúa cho tôi.